Kinh Yếu Tập Quyển 15. Hai mươi ba La Mã, mười việc ác, sáu nhỏ, nói lưỡi đôi chiều. Nếu không tu thì đừng có mong ngày ra khỏi sanh lão bệnh tử. Nếu tu sẽ có lối vào Bồ Đề Niết Bàn. Sở dĩ chư Phật đắc đạo là do thực hành tứ nhiếp pháp, cho nên người phàm bậc thánh đều quy y. Tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp Bồ Tát dùng để nhiếp thọ chúng sanh, khiến họ sanh khởi tâm thân ái mà dẫn dắt họ vào Phật đạo để đạt ngộ. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bồ Tát thành thánh là do thực hành lục độ, nên người thiện kẻ ác đều kính ngưỡng. Nay thấy bọn người thế tục thường dựng lên những lời không chân thật, nói xấu bên này bên kia, khiến cho quyến thuộc của người chia lìa, bạn bè tan rã. Do thích gieo các nghiệp bất hòa, nên họ chiêu lấy quả báo sanh ly. Giả sử dùng lòng tốt dạy người xa lìa kẻ ác thì cũng là việc phá hoại, nhưng có lợi ích cho người, nên không bị tội. Do đó, luận thành thật ghi rằng, nếu dùng lòng tốt giáo hóa người, dù khiến họ xa lìa nhau, vẫn không phạm tội. Còn dùng lời ác xúi người khác đánh nhau, thì gọi là lưỡng thiệt. Tội này rất nặng, sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh vào loài người, thường bị kẻ khác chê bai, chửi mắng, chỉ gặp được quyến thuộc xấu ác phá hoại mình. Như trong phần lỗi vọng ngữ đã trình bày ở trên, nói dối để gây mâu thuẫn giữa bên này và bên kia gọi là lưỡng thiệt. Người phạm tội này thì chịu quả báo khổ trong ba đời, như trên đã nói rõ, không cần trình bày lại. Luật tứ phần gồm 60 quyển do Ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch ở Trường An vào đời Diêu Tần khoảng năm 410 đến 412, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 22. Luật ghi rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông hãy lắng nghe, ngày xưa có hai con thú dữ kết bạn với nhau, một con sư tử tên Thiện Nha, một con cọp tên Thiện Bát, ngày đêm cùng nhau săn bắt hươu nai để ăn thịt. Lúc ấy có một con chồn thường theo sau hai con thú kia, ăn thịt thừa để sống. Bấy giờ, chú chồn suy nghĩ rằng, nay ta không thể theo họ mãi như thế được, phải tìm cách gì khiến chúng cãi vã, không còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ như thế rồi, nó liền đến chỗ sư tử Thiện Nha nói, cọp Thiện Bát nói với tôi, ta sinh nơi tốt đẹp, dòng tộc cao quý, tướng mạo và sức mạnh cũng hơn Thiện Nha. Vì sao? Vì mỗi ngày ta đều ăn thịt tươi ngon. Thiện Nha theo sau, ăn những thức ăn thừa của ta để sống. Thiện Bác còn nói kệ, tướng mạo và nơi sanh, sức mạnh đều hơn cả. Thiện Nha không bằng ta, Thiện Bác nói như thế. Thiện Nha hỏi chồn, làm sao ngươi biết được việc này? Chồn đáp, các anh gặp nhau sẽ tự biết. Bấy giờ, chồn lén nói với Thiện Nha rồi, liền đến chỗ Thiện Bác nói, anh biết không, Thiện Nha nói, hiện nay dòng tộc nơi sanh và sức mạnh của ta đều trội hơn Thiện Bác. Vì sao? Vì ta thường ăn thịt tươi ngon, còn Thiện Bác theo sau, ăn thức ăn dư của ta để sống. Thiện Nha còn nói kệ, tướng mạo và nơi sanh, sức mạnh đều hơn cả, thiện bác không bằng ta, thiện nha nói như thế. Thiện bác hỏi, làm sao ngươi biết được việc này? Chồng đáp, hai anh gặp nhau sẽ tự biết. Sau đó hai con ác thú gặp mặt, nhìn nhau rất giận dữ. Sư tử Thiện Nha liền nghĩ, ta phải hỏi rõ việc này. Nghĩ thế rồi, liền ra tay đánh Thiện Bác và nói kệ hỏi, tướng mạo và nơi sanh, sức mạnh đều hơn cả, Thiện Nha không bằng ta, Thiện Bác nói thế ư? Thiện Bác nghĩ, chắc chắn là do Chồn muốn chúng ta đánh nhau. Nó liền nói kệ đáp, Thiện Bác không hề nói, tướng mạo và nơi sanh, sức mạnh đều hơn cả, Thiện Nha không bằng ta. Nghe lời không lợi ích, tin lời kẻ đâm thọc, tự hủy hoại tình thân, khiến trở thành oan gia, nên dùng trí chân thật để diệt trừ sân hận. Nếu nói lời thành thật, khiến thân được lợi ích, nay phải khéo hàng phục, diệt trừ ác tri thức, nên phải giết Chồn kia, làm chia rẽ chúng ta. Nói xong, chúng liền đánh chết Chồn kia. Bấy giờ Đức Phật dạy các tỳ kheo, hai con thú này bị Chồn ly gián, khiến chúng gặp nhau không vui. Huống gì con người bị kẻ khác ly gián mà không phiền não sao? Trong kinh Chánh Pháp Niệm, Diêm La Vương nói bài kệ trách các tội nhân. Vui quá, nói nhiều lời, tham lam khiến người sợ, lỗi miệng, nói không thật, lưỡng thiệt là đứng đầu. Kinh Hoa Thủ gồm 10 quyển, do Ngài Cư Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 16. Nội dung kinh này thuật lại việc Đức Phật ở vườn tre Ca Lan Đà thành Vương Xá, giảng nói cho các Bồ Tát ở 10 phương nghe về quá trình đắc đạo của Đại Thừa Bồ Tát, quả báo khổ đau của việc hủy bán hành giả Đại Thừa và công đức hộ trì Phật Pháp tạo tượng vân vân. Trong Kinh Hoa Thủ, Đức Phật nói bài kệ, ác khẩu và lưỡng thiệt, thích nói lỗi người khác, đó là người không tốt, việc ác nào cũng làm. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, không nhờ vào sự bố thí, trì giới, học rộng và nghe nhiều, mà chỉ cần nói lời chân thật thì cũng được vô lượng phúc. Kinh Báo Ân gồm 7 quyển 9 phẩm, đã mất tên người dịch. Nội dung kinh này nói lúc Đức Phật ở núi Linh Thứ, A Nan nghe ngoại đạo chê trách Đức Phật không có hiếu, nên bạch Phật. Đức Phật liền phóng ánh sáng nhóm họp chư Bồ Tát khắp 10 phương. Ngài nói về nhân duyên Thái tử Tu Xà Đề lấy thịt của mình để cứu cha mẹ, hoặc lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Trong Kinh Báo Ân, Đức Phật nói bài kệ. Đức Phật bảo A Nan, người sống ở thế gian, họa từ miệng mà ra, nên giữ gìn khẩu nghiệp, vì hại hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt cháy tài vật ở thế gian, còn ác khẩu đốt cháy hết cả thất thánh tài. Thất thánh tài là 7 thánh pháp để thành tựu Phật đạo, đó là tính, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ. Vì 7 pháp được giữ gìn này có công năng trợ giúp cho việc thành Phật, nên gọi là tài. Tất cả loài chúng sanh họa từ miệng mà ra, khiến thân chịu búa chém, sẽ bị họa diệt thân. Bài tụng Chánh Báo ghi rằng, lưỡng thiệt chia rẽ người, đọa địa ngục phân thây, lính ngục đánh vào miệng, dao nóng cắt đứt lưỡi, đau khổ đã như thế, lại thêm bị đói khát, nghiệp ác luôn trói buộc, lại phải uống máu mình. Bài tụng Tập Báo ghi rằng, thêu dệt hại người khác, đọa vào 3 đường dữ, giả sử được thân người, dư báo vẫn còn theo, dư báo tức nghiệp báo đời trước còn sót lại. Gặp quyến thuộc xấu ác, trái nghịch thù hận nhau, chỉ luôn nhớ làm ác, địa ngục không thời hạn. Số 7 nhỏ, nói lời nịnh hót. Lời nói trung thực thì lý lẽ rõ ràng, lời thêu dệt luôn trái với sự thật. Do trung thực nên có lẽ thật, Vì chân thật nên phúc đức phát sanh, phúc đức sanh nên thành bậc thánh. Vì ý ngữ nên giả dối, vì giả dối nên tội sanh, tội sanh nên phải chịu khổ. Vì vậy, đạt đến chân lý để cầu thánh quả, cần phải nói lời chân thật. Nếu nói lời giả dối thì trái với chân lý. Những lời nói không ngay thẳng đều gọi là ý ngữ. Những lời thêu dệt không lợi ích cho mình và người, chỉ làm tăng thêm tâm buông lung, nuôi lớn các điều bất thiện, khiến người rơi vào trong ba đường ác. Sau khi chịu tội xong, người đó được sanh lại làm người. Dù nói ra lời chân thật thì mọi người vẫn không tin. Tất cả những lời nói không rõ ràng cũng gọi là ý ngữ. Nên luận thành thật ghi rằng, tuy lời nói chân thật nhưng không đúng lúc cũng là ý ngữ. Trong luận Đại Trí Độ có bài kệ: đọa vào loài ngạ quỷ, miệng thường phun lửa dữ, kêu gào vang khắp nơi, là nghiệp báo của miệng. Tuy học rộng hiểu nhiều, ở trong chúng nói pháp, do gieo nghiệp bất tính, nên mọi người không tin. Muốn học rộng nghe nhiều, được mọi người tin tưởng, thì phải nên thành thật, không nói lời thêu dệt. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, bốn lỗi của miệng kết hợp qua lại, mỗi lỗi có bốn trường hợp. Một, lưỡng thiệt, nhưng chẳng phải vọng ngữ, cũng chẳng phải ác khẩu. Như có người đem lời người này đến nói với người kia, vì truyền đạt đúng sự thật nên chẳng phải vọng ngữ, nói nhã nhặn nên chẳng phải ác khẩu, nhưng do có tâm ly gián nên gọi là lưỡng thiệt. Hai, lưỡng thiệt lại vọng ngữ nhưng không ác khẩu. Như có người đem lời người này đến nói với người kia với tâm muốn ly gián người khác nên gọi là lưỡng thiệt. Vì người ấy truyền đạt không thật nên gọi là vọng ngữ, nói lời nhã nhặn nên chẳng phải ác khẩu. Ba, vừa lưỡng thiệt vừa ác khẩu nhưng không vọng ngữ. Như có người đem lời người này đến nói với người kia với tâm muốn ly gián người khác nên gọi là lưỡng thiệt. Do người ấy dùng lời thô tháo nên gọi là ác khẩu, song truyền đạt chân thật nên chẳng phải vọng ngữ. 4. Gồm cả lưỡng thiệt, vọng ngữ và ác khẩu. Như có người đem lời người này đến nói với người kia với tâm muốn ly gián người khác nên gọi là lưỡng thiệt. Vì người ấy truyền đạt không thật nên gọi là vọng ngữ, nói lời thô tháo nên gọi là ác khẩu. Vọng ngữ và ác khẩu mỗi loại cũng có đủ 4 trường hợp như thế. Ý ngữ luôn có mặt trong các trường hợp nên không trình bày riêng. Do đó, luận thành thật ghi: ba nghiệp khác của miệng hoặc có lúc kết hợp với nhau hoặc không, nhưng ý ngữ nhất định có mặt trong cả 4 trường hợp. Bài tụng Chánh Báo ghi rằng: lời thêu dệt vô nghĩa, khiến lòng người mê loạn, đoạn thiện căn người khác, đồng sôi rót vào miệng, sắc nóng thiêu đốt lưỡi, ruột gan đều cháy tan, đau đớn không thể nhẫn, khổ sở thường kêu trời. Bài tụng Tập Báo ghi rằng: ý ngữ che chân lý, chết rơi vào đường ác, ra khỏi được làm người, lời nói không rõ ràng, sống chẳng ai tin kính, thường bị người chê cười.